Chương 36: Emmeline và Cassie. Cassie vào buồng, thấy Emmeline sợ tái xanh, ngồi tít trong góc buồng. Cửa mở, cô giật bắn người. Nhưng khi nhận ra Cassie, cô chạy xổ ra, nắm lấy tay Cassie, nói:
"Ôi chị đấy à, em vui sướng quá, em chỉ sợ nó... Chị có biết suốt đêm chúng nó làm ầm ầm lên không?"
Cassie thản nhiên đáp: "Chị biết, chị nghe thấy luôn chứ."
"Chị Cassie ơi, làm thế nào để đi thoát được? Đi đâu cũng được, vào nơi bãi lầy cũng được, cô rắn rết cũng được, trốn đâu được hả chị?"
"Chả đi đâu được hết, trừ phi xuống mộ."
"Chị không bao giờ thử trốn đi à?"
"Có nhiều người đã thử, chị đã thấy kết quả ra sao?"
"Thà sống ở nơi đầm lầy gặm cỏ cây mà ăn, thà sống giữa nơi rắn rết còn hơn sống bên cạnh nó."
"Nhiều người đang nghĩ như em, nhưng sống làm sao được ở đầm lầy? Chó săn sẽ bắt em, lôi em về. Rồi thì..." Emmeline nín thở hỏi.
"Rồi nó làm gì?"
"Gì mà nó không làm. Hỏi như thế mới lạ. Nó biết cái nghề của nó. Nó học được ở những quân kẻ cướp bên vùng Tây Ấn Độ. Nếu chị kể cho em nghe những điều chị trông thấy, hoặc nghe nó vui đùa kể lại, thì suốt đêm em sẽ không sao nhắm mắt ngủ được đâu. Chị đã nghe thấy những tiếng kêu thét, đến hàng tháng không sao quên được. Gần khu nhà nô lệ ở, có một cái cây ám khói, thân cây phủ đầy than. Em thử hỏi xem, người ta đã làm gì ở đấy? Không ai dám trả lời em đâu. Chị không muốn nói với em, chị cũng không muốn nghĩ tới. Nếu con người khốn khổ ấy cứ khăng khăng một mực, không biết ngày mai sẽ thế nào. Emmeline xanh tái lại.
Trời ơi, em khiếp quá. Em phải làm gì hả chị? Chị bảo em với.
Em phải làm như chị. Gắng sức lên, rồi lấy lòng căm thù, lời nguyền rủa, làm cho nhẹ nỗi đau đớn.
Nó định bắt em uống rượu. Em sợ rượu lắm.
Uống còn hơn. Chị cũng thế. Trước kia chị rất ghét rượu. Bây giờ chị không uống không được. Phải có một cái gì. Uống rượu vào, cuộc đời sẽ không khủng khiếp nữa.
Mẹ em vẫn dặn em đừng bao giờ mó đến những thứ đó.
Mẹ em? Các bà mẹ cũng có nói, mà cũng chẳng ích lợi gì đâu. Tất cả chúng ta, ai cũng bị mua đi, bán lại. Chúng ta thuộc về người chủ có quyền hành đối với chúng ta. Chị thì khuyên cứ uống rõ nhiều, em sẽ bớt đau khổ.
Chị Cassie, chị thương em với.
Sao lại không thương em? Chị cũng có một đứa con gái. Chẳng biết bây giờ nó ở đâu, nó ở với ai. Chắc là nó đã đi theo con đường của mẹ nó. Và con gái nó sau này cũng sẽ đi theo con đường của nó. Cái số phận đau khổ ấy sẽ không bao giờ chấm dứt. Emmeline dặn dẹo hai bàn tay lại.
Thà đừng sinh ra còn hơn.
Chị cũng mong được như thế từ lâu rồi. Giá mà chị có gan, chị đã tự tử rồi em à. Con mắt Cassie không chớp và tuyệt vọng như mọi ngày.
Tự tử là không tốt.
Chị không hiểu tại sao lại như thế. Còn không khủng khiếp bằng những công việc chúng ta làm hàng ngày. Dạo chị ở nhà tu, các bà sơ cũng làm cho chị sợ cái chết. Nhưng nếu là cái chết của tất cả mọi người thì... Emmeline quay đi, tay ôm lấy mặt. Trong khi Cassie và Emmeline trò chuyện với nhau như vậy, Legree mệt lả vì rượu, ngủ tiếp đi trong phòng khách. Nó không phải là một đứa nghiện rượu nặng, nhưng vốn nó khỏe, nên nó cần uống và chịu đựng được hơn một lượng rượu có thể tiêu diệt một cơ thể yếu hơn. Đêm hôm ấy, vì nó điên cuồng muốn dứt bỏ ngay cái tình cảm dây dứt, hối hận mới nhóm trong lòng, nó đã uống quá nhiều. Sau khi tống mấy đứa tay sai về, nó nằm lăn xuống một cái ghế dài, ngủ say như chết. Nó nằm mơ. Một người đàn bà trùm khăn hiện lên ngay bên cạnh nó, đặt bàn tay dịu dàng và lạnh buốt trên người nó. Nó tưởng như nhận được ra người ấy. Khiếp sợ quá, nó lại thấy một món tóc cuốn vào ngón tay, rồi leo lên cổ. Những sợi tóc cuốn chặt lấy cổ đến ngạt thở. Nó như nghe thấy những tiếng nói khe khẽ làm nó rợn cả người. Rồi nó thế, nó đứng ngay bên miệng một vực thẳm. Nó cố lùi lại cho khỏi ngã. Những bàn tay đen tóm lấy nó, giơ lên rồi quẳng nó xuống vực. Cassie vừa cười vừa đẩy thêm một cái. Thế rồi con ma lật tấm khăn trùm ra. Chính là mẹ nó. Mẹ nó quay mặt đi chỗ khác. Và nó rơi xuống vực giữa những tiếng gào thét, những tiếng rên rỉ, những tiếng cười phá lên, khủng khiếp. Lơ Cri tỉnh dậy. Ánh sáng màu hồng buổi bình minh tỏa vào phòng. Ngôi sao mai vẫn còn lấp lánh. Cái buổi sáng tinh mơ đẹp tuyệt trần và tươi mát ấy như muốn nói với nó. Hãy nhìn kìa, mày còn có cơ hội may mắn để mong đạt tới vinh quang vĩnh cửu. Nhưng cái thằng độc ác ấy không nghe thấy. Nó vừa dậy vừa chửi rủa. Nó có cần gì cái buổi bình minh vàng ống và thắm đỏ kia, cái cảnh kỳ diệu hàng ngày kia. Lơ Cri lảo đảo đứng dậy, rót một cốc rượu mạnh, tuôn một hơi hết nửa cốc. Cassie bước vào phòng. Nó bảo chị. Mình vừa qua một đêm, khiếp quá. Chị lạnh lùng đáp. Ông còn qua nhiều đêm khủng khiếp nữa. Nói gì đó? Hử? Con kia. Rồi một ngày kia, ông sẽ biết. Ông nghe đây. Tôi khuyên ông một điều. Không thèm nghe. Chị vừa thu xếp căn phòng cho ngăn nắp một chút, vừa nói. Tôi khuyên ông, đừng đụng đến bát tôm. Việc gì đến mày? Nào có việc gì đến tôi? Việc ông bỏ ra 1.200 đô la để mua một người nô lệ, rồi đánh người ta đến nằm liệt giường giữa mùa bông rộ. Chỉ vì tức giận. Đúng cái việc ấy không việc gì đến tôi. Tôi đã làm tất cả những cái gì làm được cho bác ấy. Thật à? Mày có quyền gì mà dính vào công việc của tao? Tôi không có quyền gì. Đúng như thế. Hàng năm, tôi dành dụm cho ông mấy nghìn đô la bằng cách chăm sóc nô lệ của ông. Đấy, ông trả ơn tôi như thế đấy. Nếu mùa hái bông này, ông thua kém các điền chủ khác, ông sẽ thua cuộc họ, có phải không? Lão Tôm Kiên sẽ không dên cái mặt lên đấy à? Ông quyết định công việc như một người đàn bà yếu ớt. Ông dứt tiền của ông đi. Tôi biết ông rồi mà. Như phần nhiều điền chủ khác, Lơ Cri chỉ có một tham vọng mang ra thị trường một số bông lớn nhất, và họ đã đánh cuộc với nhau ở thành phố bên cạnh. Thế là Cassie đã khéo léo chạm đến cái nọc của nó. Nó đành nói. Được rồi, tôi sẽ tha cho nó. Nhưng mà nó phải xin lỗi và hứa từ nay phải tu tỉnh lại đi. Bác ấy không làm thế đâu. Thật không? Tất nhiên là không. Thưa bà, tôi muốn biết tại sao vậy? Lơ Cri mỉa mai nói. Bởi vì bác ấy làm đúng, và bác ấy biết mình làm đúng. Bác ấy không muốn nhận là mình sai lầm. Nó nghĩ gì thì mặc xác nó. Nó là một thằng da đen, nó phải nói cái gì tôi bảo nó nói. Không thì ông sẽ thua cuộc bạn bè ông. Bởi vì ông hủy bỏ một người hái bông giữa lúc ông cần đến tất cả mọi bàn tay làm việc. Nó sẽ chịu khuất phục, tao bảo vậy đó. Tao mà không biết bọn da đen mày hả? Sáng nay, ta sẽ thấy nó quỵ lụy như một con chó. Bác ấy không làm thế đâu. Ông chưa biết bản lĩnh con người đó. Ông có thể băm bác ấy ra làm trăm mảnh, nhưng không thể bắt bác ấy thú nhận một lời là có tội. Để rồi xem. Nó ở đâu? Trong nhà kho. Mặc dù Lơ Cri nói cứng với Cassie như vậy, lúc bước ra khỏi nhà, nó vẫn lo sợ. Một nỗi lo sợ nó thường cảm thấy. Giấc mơ lúc đêm, những lời khuyên bảo khôn ngoan của Cassie làm nó hoang mang. Nó quyết định chỉ một mình nó gặp bác Tôm, không có ai chứng kiến. Nếu nó đe dọa mà không lay chuyển nổi bác, nó sẽ tìm dịp báo thù sau. Ánh sáng buổi bình minh chiếu vào nhà kho, nơi bác Tôm nằm. Những lời dặn dò quyền bí, những lời nhắn nhủ khéo léo của Cassie không làm bác nản lòng. Trái lại, làm tăng thêm sức mạnh cho tâm hồn bác. Bác biết rằng bác không còn sống mấy ngày nữa. Bác cảm thấy một mối xúc cảm sâu xa, vừa sung sướng, vừa tha thiết, khi bác nghĩ đến thế giới quyền bí bác hằng mơ tưởng. Bởi vậy, khi bác nghe thấy bước chân và tiếng nói của kẻ hành hạ bác không hề run sợ. Thằng Lơ Cri đá bác một cái, quát.
Nào, thằng kia, thế nào rồi? Có sướng thân không? Mày thấm thía trận đoàn thế nào rồi? Trông mày không thấy cân cân như tối hôm qua nữa hả? Hẳn là bây giờ mày không tặng kẻ tội lỗi này một bài thuyết giáo nữa chứ?
Bác Tôm không trả lời. Lơ Cri ra lệnh.
Cái quần súc sinh, đứng dậy.
Nó đá bác cái nữa. Đau đớn, mệt mỏi. Bác Tôm gắng sức đứng dậy. Mỗi lần bác gắng gượng, thằng Lơ Cri lại phá lên cười.
Sáng nay nhanh nhẩu quá nhỉ? Đêm qua có rét không?
Bác Tôm đã dậy được. Bác đứng trước mặt nó, đường hoàng, trong sáng.
Thế là dậy được rồi đó. Tao thấy mày chưa nhận ra cái tội của mày. Nào quỳ xuống. Mày phải xin lỗi tao về cái chuyện nực cười tối hôm qua.
Bác Tôm không động đậy. Lượt rì lấy roi gân bò quất bác.
Quỳ xuống. Đồ con chó.
Thưa ông Lượt rì. Tôi không thể quỳ mà xin lỗi được. Tôi chỉ làm điều gì mà tôi cho là đúng. Nếu phải làm lại như tối hôm qua, tôi sẽ làm. Không bao giờ tôi làm điều ác, dù có chết cũng cam.
Á chà chà chà, mày tưởng mày chịu đòn như vậy là xong hả? Nhưng mà chưa thấm gì đâu. Mày bị trói vào gốc cây, ngọn lửa từ từ thiêu quanh người mày. Mày sẽ thấy sướng đời, sướng thân chứ. Mày nghĩ sao?
Thưa ông chủ, tôi biết rằng ông chủ sẽ làm những việc ghê gớm. Nhưng mà... Bác Tôm đứng thẳng người, hai tay chắp lại. Nhưng mà khi ông giết được thể xác của tôi rồi, ông không còn làm gì được nữa. Sau đó, tôi thuộc về đấng vĩnh cửu. Vĩnh cửu, cái tiếng đó làm rung động trái tim người da đen, chiếu sáng ngời tấm lòng bác, cho bác sức mạnh. Cũng tiếng ấy lại đốt nhói trái tim thằng Lơ Ri. Nó nghiến răng lại, cơn tức làm nó nghẹn cổ, không nói được. Bác Tôm nói, giọng trong sáng và vui vẻ. Thưa ông Lơ Ri, ông đã mua tôi sẽ hết lòng phụng sự ông. Tôi sẽ dành hai bàn tay, tất cả thì giờ, tất cả sức lực làm việc cho ông. Nhưng tôi không thể cho một người nào linh hồn của tôi. Tôi không hề sợ chết. Ông có thể đánh đập tôi, bắt tôi nhịn đói, thiêu đốt tôi. Tôi sẽ được mau chóng sang thế giới mà tôi hằng mong ước. Mày sẽ phải khuất phục trước khi tao giết chết mày. Tôi sẽ có người cứu giúp. Ông không thành công được.
Ai? Ai cứu giúp mày?
Lực rì mỉa mai hỏi.
Đấng tối cao. Đồ quỷ.
Nó đấm Bác Tôm một quả, bác lăn quay xuống đất. Cùng lúc ấy, một bàn tay dịu dàng và lạnh toát sờ vào tay Clary. Nó quay lại, thấy Cassie. Bàn tay ấy nhắc nó nhớ tới giấc mơ đêm qua. Thoáng một giây, nó thấy những hình ảnh ghê rợn và sống lại cái giây phút khủng khiếp lúc đêm. Cassie nói với nó bằng tiếng Pháp.
Ông đừng hành động như kẻ ngu ngốc nữa đi. Cứ mặc bác ta. Để tôi săn sóc cho bác ta có sức làm việc được. Lúc nãy tôi không bảo ông rồi là gì?
Người ta bảo cá sấu và tê ngưu có một cái áo giáp đạn bắn không thủng, nhưng vẫn có một chỗ yếu. Những kẻ hư hỏng không còn một chút lương tâm cũng có chỗ yếu. Đó là lòng mê tín làm nó khiếp sợ. Lơ Ri quay lại. Nó có ý định thôi, không gắng ép bác Tôm ngay lúc này. Nó gay gắt bảo Cassie.
Được, tôi theo ý cô.
Rồi quay lại bác Tôm, nó nói.
Nghe đây, tao không muốn xử tội mày lúc này. Công việc rất khẩn trương mà tao lại đang cần thợ. Nhưng mà liêu hồn, tao không quên đâu. Tao cho mày nợ, sau này tao lột xác mày ra. Nhớ lấy.
Nó bỏ đi. Cassie nhìn theo nó, rồi bảo bác Tôm. Nó cũng còn nhiều món nợ phải trả lắm. Thế nào? Bây giờ bác thấy thế nào? Bác Tôm đáp. Thượng đế đã cho một thiên thần xuống cứu tôi lúc này. Thiên thần đã khóa mõm con sư tử. Lúc này, đúng như vậy, nó còn thù hằn bác. Nó sẽ theo dõi bác từng ngày. Lúc nào cũng sẵn sàng cắn vào cổ bác như một con chó dữ. Nó sẽ uống máu của bác, từng giọt một. Tôi biết con người ấy.